Quy định hiện nay cho phép các chính trị gia khấu trừ thuế liên quan đến việc duy trì chỗ ở của họ ở Canberra, cộng với phụ cấp 273 đô la một đêm mỗi khi họ phải ở lại Canberra làm việc. Thủ lãnh đối lập ông Bill Shorten nói rằng như vậy không phù hợp. Trong ngày vận động đầu tiên tại Tây Úc, ông Shorten phản bác lại chỉ trích cho rằng lao động chỉ làm như vậy để lấy lòng cử tri, và ông cho biết đã yêu cầu phát ngôn nhân về ngân khố của đảng lao động xem xét chuyện này.
Những gì tôi yêu cầu ông Chris Bowen và nhân viên tài chính của tôi là làm sao để hủy bỏ lại phụ cấp này. Tôi không nghĩ là như vậy là công bằng, và tôi nói rõ với những người dân Úc là hễ thấy cái gì không công bằng là tôi sẽ hành động.
Trong khi đó, vận động tại New South Wales, Thủ tướng Malcolm Turnbull bào chữa cho việc sử dụng công tác phí dành cho các chính trị gia đã được áp dụng từ lâu nay.
Loại phụ cấp này ở Canberra là các dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ nhận được một số tiền cho mỗi đêm họ ở lại Canberra, không cần biết là họ ở đâu. Họ có thể ở trong căn hộ của họ, họ có thể ở trong khách sạn. Luật lệ này đã được áp dụng từ rất lâu rồi, và tôi sẽ hành xử chính xác theo đúng luật lệ áp dụng cho tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ.
Ông Turnbull nhấn mạnh rằng những quy định về công tác phí không do các chính trị gia tự đặt ra.
Ủy ban độc lập phân xử về lương thưởng thường xuyên xem xét các luật lệ này, và tôi tin chắc là họ sẽ làm như vậy trong tương lai. Tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng điều quan trọng là phụ cấp cũng như tiền lương của các chính trị gia sẽ được giám sát độc lập và không do các chính trị gia tự định đặt.
Chính phủ liên đảng công bố chương trình đẩy mạnh du lịch trị giá 11 triệu đô la, qua đó giúp nâng cấp cảng Port of Eden và phi trường Merembula thuộc tiểu bang New South Wales. Thủ hiến của tiểu bang này là ông Mike Baer nói rằng đây là một dự án sẽ thu hút nhiều du khách quốc tế cũng như nội địa.
Cơ sở hạ tầng của cảng này rất quan trọng. New South Wales đã vượt qua Canada để trở thành nơi có thị trường du thuyền lớn nhất trên thế giới. Thị trường du thuyền đem lại nhiều cơ hội. Chúng ta biết là khi một du khách trên các du thuyền cập cảng, họ sẽ đem đến nhiều lợi ích về kinh tế cho dân địa phương.
Cũng liên quan đến hạ tầng cơ sở thì ông Bill Shorten hứa hẹn chính phủ lao động sẽ bỏ ra 1 tỷ đô la để xây dựng hệ thống xe lửa Metronet ở Perth và hệ thống vận chuyển hàng hóa ở Tây Úc.
Chúng ta cần có những việc làm thật sự, những công việc thật sự được tạo ra để cộng đồng chuyển đổi từ thời kỳ bùng nổ kỹ nghệ khai thác quặng mỏ sang thời kỳ hậu bùng nổ đó. Chỉ có lao động có kế hoạch cho nhu cầu di chuyển công cộng ở Perth. Chúng tôi sẽ tài trợ 1 tỷ đô la và điều đó sẽ cải thiện đời sống ở Perth với gần 4.000 việc làm được tạo ra.
Trong khi đó, những tranh luận về y tế đã kéo qua tuần thứ ba của cuộc vận động tranh cử sau khi Tổng trưởng Y tế bà Susan Lee cho biết bà muốn việc đóng băng các khoản khai Medicare được hủy bỏ. Đây là lời hứa của đảng lao động nếu họ thắng cử. Nhưng Thủ tướng Turnbull nói rằng việc đóng băng này sẽ kéo dài cho đến năm 2020 và lên án lao động chỉ hù dọa dân chúng. Tính đến cuối tuần này, còn 5 tuần nữa thôi là đến tổng tuyển cử. Kết quả thăm dò dư luận vào lúc này cho thấy lao động dẫn đầu một tí 51 trên 49 so với liên đảng. Cá nhân ông Malcolm Turnbull thì được ủng hộ nhiều hơn ông Bill Shorten, 46 trên 31, nhưng sự ủng hộ dành cho ông Turnbull đã giảm mất phân nửa so với năm ngoái, trong khi mức ủng hộ dành cho ông Shorten lên cao nhất trong 12 tháng qua.